Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bản công bố của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về chương trình mục vụ của Giáo phận năm 2017-2018. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Lòng quanh co hãy uốn cho hàng ngày, vực thầm gian tham hãy quyết tâm lấp đầy. Gồ ghề non cao tội lỗi hãy toàn bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Lời Chúa kêu gọi ngày đêm nhắn nhủ rằng, cánh thức nguyện cầu từ hôi hết lỗi lầm, vì khi Chúa đến muôn người sẽ được thấy hào quang của Chúa chiếu soi những lòng ngây. Đừng lòng quanh co hãy uống cho tháng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lấp đầy. Gồ ghề non cao tội lỗi hay phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ văn minh hiện đại, thế giới dường như nằm gọn trong bàn tay. Chỉ cần một click, một cái nhấn nút là ta có thể biết thông tin nơi này nơi kia vượt xa nửa vòng trái đất. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chọn lọc, thì ta dễ bị những kẻ lợi dụng sự hiện đại của khoa học công nghệ mà hướng dẫn dư luận làm cho sự thật bị bẻ cong, khiến chúng ta bị lầm tưởng nhiều thứ, bị dẫn dắt theo ý muốn của họ. Trò chơi trẻ con mà Chúa Giêsu ví dụ trong tin mừng chúng ta vừa nghe phần nào nói lên điều đó. Tiếng sáo cất lên là phải nhảy múa, hát bài đưa đám thì phải đấm ngực khóc than, đó là nguyên tắc của trò chơi. Làm như vậy chẳng khác gì hạn chế sự tự do vốn có của người khác bằng cách áp đặt tinh thần, lời nói hay hành động trên người đó và bắt họ tùng phục mình, phải theo sự suy nghĩ, nghe theo và làm theo cách của mình. Trong suy nghĩ của nhiều người nói chung và những người biệt phái nói riêng, thì ngôn sứ hay đấng Mêsia phải thế này, phải thế kia theo cái nhìn của họ. họ tự đúc nên một khuôn mẫu đấng cứu thế hay vị ngôn sứ theo ý mình. Thế nên, ông Doan Tẩy Giả xuất hiện với lối sống nhiệm nhặt, kham khổ, mặc áo da thú, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, thì bị gán cho là quái dị, là người bị quỷ ám. Chúa Giê-xu đến, Ngài hòa nhập với mọi người, ăn uống bình thường, thì bị chê bai là người mê ăn uống, bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi. Ông bà ta có câu, khi yêu, củ ấu cũng tròn, khi ghét, quả bồ hòn cũng méo. Vì thế, khi ông Gioan Tẩy Giả hay Chúa Giê-xu xuất hiện không như điều mà họ đã hình dung, thì kết quả là không tránh khỏi việc bị loại trừ, bị lên án tử. Những người biệt phái chỉ chấp nhận ơn cứu độ theo quan điểm riêng của mình, nên họ đã khép lòng trước lời mời gọi hoán cải để đón nhận ơn cứu độ. Do đó, ơn cứu độ đến và qua đi mà họ chẳng có cơ may nhận ra và đón tiếp. Anh chị em thân mến, ngày nay cũng không thiếu những người hay thậm chí chính chúng ta cũng đang mắc phải trường hợp yên trí, dán nhãn người khác. Chúng ta giới hạn Chúa Giê-xu trong cái nhìn của mình theo quan điểm chủ quan của bản thân. Ai cùng lối nhìn và quan điểm thì ta đồng tình, còn ngược lại sẽ bị chúng ta sẵn sàng phủ nhận, loại trừ, kết án, bôi nhọ không chút xót thương. Ước gì qua lời Chúa hôm nay, nhất là trong mùa vọng này và trong cả cuộc đời, xin Chúa cho chúng ta vượt lối nhìn thiển cận để đón nhận Chúa đang đến và đón nhận anh chị em trong tình thương mến. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng để hân hoan sống tâm tình mùa vọng, hầu xứng đáng đón mừng ngày đại lễ Giáng sinh tràn ngập an bình và thánh đức. Amen.
Đêm lòng quanh co, hãy uốn cho tháng ngày. Đừng thầm gian tham, hãy quyết tâm đắm đầy. Cô ghê non cao, tội lỗi hãy phát bằng. Chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Hạnh phúc muôn người là khi Chúa xuống đời, loan báo tin mừng giải thoát kiếp tôi đòi. Trời mới đất mới, con đường sẽ rộng mở, toàn dân của Chúa tin lên trong niềm vui. Đừng lòng quanh co, hãy uống cho khắc ngay. Vực thầm gian tham, hãy quyến tâm lắm đầy. Cô ghê non cao, tội lỗi hãy phát bằng. Chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Tân Tổng Giám mục Paris khẳng định: mẹ tôi đã dạy tôi và hai anh em tôi cầu nguyện. Không ai trong gia đình tôi thực hành đạo, ngoại trừ mẹ tôi, là người đến nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật. Tôi không phải là chú giúp lễ, cũng không phải là một hướng đạo sinh, và tôi chưa từng theo học tại một trường công giáo. Cha tôi không bao giờ đến nhà thờ, nhưng mẹ tôi đã dạy tôi và hai anh em tôi cầu nguyện. Đức cha Michel Opetit, từng tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, Pháp Quốc, đã tiết lộ như trên vào năm 2015 với tờ Paris Match, là tờ báo thường xuất bản các bài viết về lối sống của các nhân vật nổi tiếng. Đức cha nói thêm rằng: ước mơ của tôi bây giờ là trở thành một linh mục ở vùng quê. Nhưng hai năm sau, Vào ngày mùng 7 tháng 12, Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Paris. Đức cha Michel Opetit sinh ngày 23 tháng 3 năm 1951 tại Versailles, năm nay 66 tuổi. Ngài đã mong muốn giảm bớt đau khổ của người khác và quyết định trở thành bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học tại trường công lập Lycée Haut ở Versailles, ngài theo học tại trường Y khoa Bixa, Đại học Paris 7, và năm 1976, ngài lấy bằng tiến sĩ Y khoa. Sau đó, ngài làm chuyên gia y tế ở Colombes, một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô Paris, trong 12 năm. Đức cha chuyên về đạo đức sinh học và đã dạy môn này trong bệnh viện Henri Mondor ở Créteil. Khi trở thành bác sĩ, ngài thường nói với bạn bè của mình: "Tôi sẽ làm việc 10 năm và sau đó tôi sẽ suy nghĩ tiếp." Năm 1990, ở tuổi 39, ngài quyết định vào chủng viện Paris để trở thành một linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình Công giáo nói tiếng Pháp KTO, Đức Tân Tổng giám mục Paris cho biết: "Thiên Chúa đã gọi tôi trở thành linh mục, như đã từng gọi tôi làm bác sĩ trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria. Tôi đã phải chiến đấu, bởi vì tôi đang nghĩ đến việc phục vụ người khác như một bác sĩ và có một gia đình. Nhưng Chúa có những dự phóng khác dành cho tôi." 5 năm sau, vào tháng 6 năm 1995, ngài được phong chức linh mục cho Tổng giáo phận Paris. Phần còn lại của cuộc đời ngài được đánh dấu bằng những trách nhiệm trong giáo hội và trong lĩnh vực y sinh học. Đức Tổng coi sứ từ năm 2001 đến năm 2006, rồi là cha tổng đại diện của Tổng giáo phận Paris và là thành viên của Hội đồng giám mục. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Paris vào tháng 2 năm 2013. Và chỉ một năm sau đó, vào năm 2014, ngài được bổ nhiệm làm giám mục Nanterre, một giáo phận nơi ngài đã từng làm bác sĩ. Trong thời gian đó, ngài đã viết nhiều cuốn sách về những câu hỏi nóng bỏng như ngừa thai, câu trả lời của giáo hội, tế bào gốc, vấn đề là gì, cái chết, và sau đó. Vài tháng trước, Đức cha được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Gia đình và Xã hội trong Hội đồng Giám mục Pháp. Sự lựa chọn Đức cha Michel Opetit là một tin tốt cho người dân Paris. Ngài rất năng động, đơn giản, có tính hài hước, rất tốt cho một giáo phận lớn như Paris với 106 giáo xứ. Các quan điểm rõ ràng của ngài về đạo đức sinh học và nhân chủng học sẽ rất quan trọng trong những năm tới, đặc biệt là khi Quốc hội Pháp sửa đổi luật về đạo đức sinh học, cũng như các nỗ lực hợp thức hóa an tử và phá thai. Với tuổi tác và lịch sử cá nhân của mình, Đức Tân Tổng giám mục có lẽ sẽ tạo ra một động lực mới về tinh thần cho đức tin Kitô giáo trong giáo phận. Lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng giám mục Paris sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2018, vào lúc 6 giờ 30 phút chiều, tại nhà thờ Notre Dame. Tin Anh Quốc. Chỉ 6 tháng sau khi chấp nhận hôn nhân đồng tính, một lãnh thổ thuộc Anh đã quay lại với hôn nhân truyền thống. Bermuda, một lãnh thổ hải ngoại của Anh, đã trở thành vùng đất đầu tiên của thế giới khôi phục lại định nghĩa hôn nhân truyền thống, chỉ 6 tháng sau khi tòa án tối cao của hòn đảo này ra phán quyết ủng hộ các kết hiệp đồng tính. Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 12 vừa qua, các dân biểu Hạ viện Bermuda đã thông qua một đạo luật, trong đó tái khẳng định rằng hôn nhân chỉ có thể diễn ra giữa một người nam và một người nữ. Tuy không công nhận về mặt pháp lý các kết hiệp đồng tính. Đạo luật này vẫn tạo ra nhiều quyền hợp pháp cho các cặp đồng giới, và không làm mất hiệu lực các cuộc hôn nhân đồng phái đã xảy ra kể từ khi có phán quyết của tòa án vào tháng 6 năm nay. Người dân Bermuda đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo chống lại hôn nhân đồng giới trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái. Tuy nhiên, một thẩm phán sau đó đã phán quyết rằng hòn đảo này không thể từ chối đơn xin kết hôn của những người cùng giới tính. Ông nói rằng định nghĩa truyền thống về hôn nhân là không phù hợp với các điều khoản của đạo luật nhân quyền, vì chúng hình thành một sự phân biệt có chủ ý dựa trên định hướng giới tính.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích tại sao phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 13 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha nói, việc cử hành thánh thể Chúa Nhật là trung tâm cuộc sống giáo hội. Chúng ta, Kitô hữu, đi lễ Chúa Nhật, đi gặp gỡ Chúa Phục Sinh, hay đúng hơn, để cho mình được Ngài gặp gỡ, lắng nghe lời Ngài, dưỡng nuôi mình ở bàn của Ngài, và như thế trở thành giáo hội, hay thân mình mầu nhiệm của Ngài sống trong thế giới ngày nay. Ngay từ giờ đầu tiên, các môn đệ của Chúa Giê-xu đã hiểu điều này. Họ đã cử hành việc gặp gỡ thánh thể với Chúa trong ngày của tuần, mà người Do Thái đã gọi là ngày thứ nhất trong tuần, và người Roma gọi là ngày của mặt trời. Bởi vì trong ngày đó, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ, nói chuyện với họ, ăn với họ, và trao ban cho họ thánh thần. Cả việc đổ tràn đầy thần khí trong ngày lễ ngũ tuần cũng xảy ra ngày Chúa Nhật, ngày thứ 50 sau khi Chúa Giê-xu phục sinh. Vì các lý do đó, ngày Chúa Nhật là một ngày thánh đối với chúng ta, được thánh hiến bởi việc cử hành thánh thể, là sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta và cho chúng ta. Rất tiếc, có những cộng đoàn Kitô không thể hưởng nếm thánh lễ Chúa Nhật, nhưng cả các cộng đoàn này nữa, trong ngày thánh này, cũng được mời gọi tụ tập nhau cầu nguyện nhân danh Chúa, bằng cách lắng nghe lời Chúa và giữ gìn sống động ước muốn thánh thể. Vài xã hội bị tục hóa đã đánh mất ý nghĩa của ngày Chúa Nhật được thánh thể soi sáng. Trong các bối cảnh này, cần phải làm sống lại ý thức này, để phục hồi ý nghĩa của lễ, của niềm vui, của cộng đoàn giáo xứ, của tình liên đới, của sự nghỉ ngơi bổ sức cho linh hồn và thân xác. Trong tất cả các giá trị này, thánh thể là thầy dạy từ Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác. Vì thế, công đồng chung Vatican II đã muốn nhấn mạnh rằng, Chúa Nhật là ngày lễ tiên khởi, phải được đề nghị và ghi sâu vào lòng đạo đức của tín hữu. Làm sao để nó cũng trở thành ngày của niềm vui và nghỉ làm việc. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các thế kỷ đầu đã không có chuyện nghỉ làm việc ngày Chúa Nhật. Nó là một đóng góp chuyên biệt của Kitô giáo. Theo truyền thống Kinh Thánh, người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy, trong khi trong xã hội Roma đã không thấy trước một ngày nghỉ việc trong tuần. Chính ý thức Kitô sống như con cái, chứ không như nô lệ, được linh hoạt bởi thánh thể, khiến cho ngày Chúa Nhật trở thành ngày nghỉ ngơi, hầu như đại đồng. Việc gặp gỡ Chúa Nhật với Chúa trao ban cho chúng ta sức mạnh sống ngày hôm nay với sự tin tưởng và lòng can đảm và tiến tới với niềm hy vọng. Vì thế, chúng ta, Kitô hữu, chúng ta đi gặp gỡ Chúa ngày Chúa Nhật trong việc cử hành thánh thể. sự hiệp thông thánh thể với Chúa Giêsu, phục sinh và sống vĩnh cửu, báo trước ngày Chúa Nhật không tàn phai, khi sẽ không còn có mệt nhọc, khổ đau, tan chế, nước mắt nữa, mà chỉ có niềm vui, sống tràn đầy và luôn mãi với Chúa. Thánh lễ Chúa Nhật cũng nói với chúng ta về sự nghỉ ngơi diễm phúc này, bằng cách dạy cho chúng ta biết tín thác nơi bàn tay của Thiên Chúa Cha trên trời, trong tuần sống. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha trả lời cho việc tại sao đi lễ ngày Chúa Nhật, rằng đó là một luật lệ của giáo hội thôi, không đủ. Điều này giúp duy trì giá trị của nó, nhưng một mình thì không đủ. Chúng ta Kitô hữu, chúng ta cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta mới có thể thực thi giáo huấn của Ngài, và như thế mới là các chứng nhân đáng tin cậy của Ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn chương trình mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc năm 2017-2018 khi giáo phận cử hành ngày giáo phận hôm 2 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Nguyên văn bản công bố như sau. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, các chúng sinh và quý ông bà, anh chị em thân mến. Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo hội Việt Nam, giáo phận chúng ta tề tựu về Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2017, để cử hành ngày giáo phận trong niềm hân hoan và hiệp nhất và để khai mạc chương trình mục vụ. Giờ đây, tôi chính thức công bố chương trình mục vụ năm 2017-2018 của giáo phận và mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng nhau nỗ lực thực hiện. Đề tài và dấu nhấn của chương trình mục vụ năm nay là kênh tin đời sống đức tin và hiệp nhất theo định hướng lòng thương xót để đi ra vùng ngoại biên, tìm kiếm và gặp gỡ anh chị em đau khổ, lương dân và di dân, nhằm thông truyền cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đặc biệt quan tâm đến gia đình theo chủ đề, gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa, đồng hành với các gia đình trẻ. Về việc định hướng sống và thực thi lòng thương xót, tôi đã nhiều lần chia sẻ với gia đình giáo phận. Hôm nay, tôi chỉ xin nhắc lại những điều đã nói trong hai dịp đặc biệt. Thứ nhất, cuối thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ mục tử của tôi tại nhà thờ chính tòa Xuân Lộc ngày 31 tháng 5 năm 2016. Xin cho lòng thương xót thấm nhuần vào tâm tư của mỗi người, vào nếp sống của các gia đình, các giáo họ, giáo xứ và cộng đoàn dòng tu của giáo phận, để giáo phận Xuân Lộc chúng ta sẽ là nơi mọi người, kể cả anh chị em lương dân và di dân, được cảm nghiệm được sự ngọt ngào của lòng thương xót, và không ai không là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Nhờ đó, người nghèo, người đau khổ, bệnh tật, các cụ già neo đơn, các gia đình đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, những cha mẹ khổ đau vì con cái, sẽ tìm được sự cảm thông và an ủi. Những người lỡ lầm vẫn được đón nhận và khích lệ để hối cải và biến đổi. Là con cái của giáo phận Xuân Lộc, chúng ta cùng nhau hăm hở cộng tác để làm cho các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta thành những gia đình và cộng đoàn có chất lòng thương xót. Thứ hai, thư chung gửi gia đình giáo phận dịp lễ Giáng sinh 2016. Hôm nay tôi muốn nhắc lại ước mơ của tôi là mong cho lòng thương xót thấm đượm vào tim óc mọi người, để ước mơ này trở thành ước mơ chung của cả giáo phận. Xin hãy cộng tác với tôi và hãy hành động cùng tôi để biến ước mơ chung ấy trở thành hiện thực. Đó là làm cho giáo phận chúng ta thành thánh địa của lòng thương xót. Xin anh chị em mở lòng đón nhận Hài Nhi Giê-xu là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa, để trở nên sứ giả lòng thương xót cho mọi người, mà trước tiên là chính gia đình mình. Cuộc sống vốn có nhiều lo toan vất vả, mỗi người trong gia đình hãy tôn trọng cảm thông với nhau, nói với nhau lời cảm ơn xin lỗi, dành cho nhau sự ân cần phục vụ, và trao cho nhau những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười vui tươi. Những hành vi cử chỉ yêu thương đó, dù nhỏ bé vẫn tạo nên sự ấm áp và gia tăng nghị lực cho nhau. Khi biết cư xử yêu thương trong gia đình, chúng ta sẽ biết sống yêu thương nhân hậu với tất cả mọi người. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và quý ông bà anh chị em, hành trình làm cho giáo phận chúng ta trở thành thánh địa của lòng thương xót phát xuất từ ý thức là chính chúng ta, những con người mỏng dòn, yếu đuối bởi nhiều lỗi lầm, luôn cần đến lòng thương xót của Chúa và của tha nhân. Thêm vào đó, chúng ta cũng ý thức về sứ mệnh phải loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người, nhất là cho những người chưa tin, chưa cảm thấy cần thiết hoặc đang từ khước lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ thế, chúng ta hy vọng là trên mảnh đất giáo phận Xuân Lộc chúng ta, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cũng như mọi người thuộc các tôn giáo bạn hay không thuộc tôn giáo nào, và mọi tầng lớp xã hội, người có chức quyền cũng như người thường dân, người giàu sang cũng như người nghèo hèn, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu tàn tật, người may mắn cũng như người xấu số, tất cả đều thấm nhuần lòng thương xót để mỗi người sẽ tùy khả năng và chức vụ của mình mà thi thố lòng thương xót xây đắp hạnh phúc cho tha nhân để làm cho mảnh đất giáo phận Xuân Lộc thành thánh địa của lòng thương xót. Nơi đây, mọi người đều được đón nhận và sống an lành như cá bơi lội tung tăng trong dòng nước mát, như bầy chim bay lượn và ca hát líu lo trên bầu trời xanh. Trong biểu tượng làm cho giáo phận trở thành thánh địa của lòng thương xót, tôi xin có lời mời gọi tha thiết gửi đến các anh chị em đang sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến như trang mạng, báo điện tử, email, Facebook, YouTube. Với con tim đầy ắp yêu thương, xin các anh chị em hãy tạo nên một bầu khí của lòng thương xót, của tình yêu tha thứ, hy sinh phục vụ trung thực. Xin hãy truyền đạt cho mọi người biết tình yêu mới là sức mạnh nguyên thủy, có khả năng xóa tan sức mạnh dị dữ, đem lại hạnh phúc cho gia đình, đổi mới làng xóm và xã hội. Xin hãy nói cho mọi người biết là tha thứ cao quý hơn hận thù và có khả năng xóa tan hận thù. Hy sinh và phục vụ đáng quý trọng hơn và đáng ca ngợi hơn tìm kiếm lời lộc ích kỷ. Lòng trung thực sẽ chiến thắng sự dối trá, và người trung thực mới đáng kính trọng. Sau cùng, trong tình hiệp nhất với con cái của giáo phận ở nhà hay đi làm hoặc đi học phương xa, đặc biệt các anh chị em đang hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông, chúng ta phó thác chương trình mục vụ năm 2017-2018 được bắt đầu bằng hành trình mùa vọng vào bàn tay hiền mẫu của mẹ Maria, mà chúng ta sẽ đón tiếp tượng thánh chư của mẹ về các giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn trong suốt năm mục vụ. Xin Đức Mẹ che chở, hướng dẫn và cầu bầu cho chúng ta ơn bình an. Xin Thánh cả Giuse, quan thầy giáo phận, bầu cử cùng Chúa cho chương trình mục vụ năm 2017-2018 đem lại nhiều ân thiên cho tất cả giáo phận. Thân mến chào anh chị em. Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã tìm hiểu một cách tổng quát về lời mời gọi nên thánh của người tín hữu. Việc nên thánh trước hết hệ tại việc tuân giữ các điều răn mà tóm gọn lại trong giới luật của tin mừng là giới luật yêu thương. Trong những bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ơn gọi và phẩm giá của con người. Phẩm giá và nhân vị của con người bắt nguồn từ một giáo lý nền tảng là con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Kế đến, phẩm giá này được kiện toàn trong ơn gọi đến hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người có trách nhiệm dùng sự tự do Thiên Chúa ban để đạt tới sự viên mãn ấy. Sau nữa, bằng những hành vi có ý thức, con người quy hướng vào những gì tốt đẹp Thiên Chúa hứa ban. Kế đến, con người sử dụng toàn thể đời sống giác quan và tinh thần làm chất liệu để xây dựng bản năng và trưởng thành nội tâm. Nhờ ân sủng trợ giúp, con người tiến triển trên đường nhân đức, xa lánh tội lỗi, và nếu lỡ phạm tội, như người con hoang đàng, thì biết phó thác cho lòng thương của Cha trên trời, nhờ đó con người đạt tới đức ái hoàn hảo. Cụ thể, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là một giáo thuyết nền tảng cho mọi hệ luận khác. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, khi mà khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của người, Đức Kitô đã cho con người biết rõ về chính bản chất của họ và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Trong Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống đấng sáng tạo nên mình. Tuy nhiên, hình ảnh này đã bị tội lỗi làm cho ra méo mó, nhưng nay đã được phục hồi với dáng vẻ nguyên thủy trong Đức Kitô, đấng cứu chuộc và cứu độ, và còn được ân sủng Thiên Chúa làm tăng thêm vẻ rực rỡ huy hoàng. Hội Thánh dạy rằng, mỗi con người đều mang hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh ấy rực sáng trong sự hiệp thông giữa con người với con người, giống sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng, con người được Thiên Chúa ban cho một linh hồn bất tử, và cũng là thụ tạo duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ. Quả thế, ngay từ lúc thụ thai, con người đã được Thiên Chúa quan phòng để cho hưởng hạnh phúc đời đời. Con người được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Nhờ lý trí, họ hiểu được trật tự muôn loài do đấng sáng tạo thiết lập. Cũng nhờ ý chí, họ có khả năng hướng tới sự thiện hảo đích thực. Con người đạt tới sự viên mãn của mình bằng cách tìm kiếm và yêu mến những gì là chân, thiện, mỹ. Nhờ có linh hồn với các khả năng tinh thần là lý trí và ý chí, con người được hưởng tự do đích thật, đó chính là dấu chỉ rõ ràng cho thấy con người là hình ảnh Thiên Chúa. Nhờ lý trí, con người nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng trong lương tâm, thúc đẩy mình làm lành lánh dữ. Chính vì vậy, mỗi người phải vâng theo lề luật ấy, luật đang âm vang trong lương tâm mình, và thực hiện trong tình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Việc thực thi đời sống luân lý chứng thực về phẩm giá của con người. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy, ngay từ đầu lịch sử, con người bị thần dữ cám dỗ nên đã lạm dụng tự do của mình. Họ đã sa ngã và làm điều ác. Dù vẫn còn ước muốn làm điều thiện, nhưng bản tính của họ đã bị thương tổn vì tội lỗi. Vì thế, con người có khuynh hướng nghiêng về sự dữ và có thể sai lầm. Bởi vậy, trong chính con người đã có sự chia rẽ. Tất cả cuộc sống của con người từ cá nhân đến tập thể đều biểu hiện như một cuộc chiến bi thảm giữa tốt và xấu, giữa ánh sáng và tối tăm. Tuy nhiên, nhờ cuộc khổ nạn, Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi Satan và tội lỗi. Nhờ đó, chúng ta đáng được hưởng đời sống mới trong Chúa Thánh Thần. Ân sủng của người phục hồi những gì tội lỗi đã làm hư hỏng nơi chúng ta. Ai tin vào Đức Kitô thì trở nên con cái Thiên Chúa. Ơn nghĩa tử này biến đổi con người bằng cách giúp họ sống theo gương Đức Kitô. Đời sống luân lý được trưởng thành trong ân sủng sẽ trở thành đời sống vĩnh cửu trong vinh quang nước trời. Tóm lại, Đức Kitô cho con người biết trọn vẹn về chính họ và thiên chức rất cao cả của họ. Vì được ban cho một linh hồn có lý trí và ý chí, nên ngay từ lúc thụ thai, con người được Thiên Chúa quan phòng để được hưởng hạnh phúc. Dẫu vậy, về phần mình, trong hoàn cảnh thực tế, con người cần phải luôn cố gắng đạt tới hạnh phúc đích thật bằng cách tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa, đấng là chân, thiện, mỹ. Tuy nhiên, con người cũng cần vâng theo tiếng nói của lương tâm thúc đẩy để thực thi điều lành và tránh xa điều ác. Cũng chính vì bản tính của con người bị tổn thương vì tội nguyên tổ, nên khi sử dụng tự do Chúa ban, con người vẫn có thể sai lầm và nghiêng chiều về sự dữ. Nhưng trong Đức Kitô, con người sẽ sống cuộc đời mới trong Thánh Thần. Đời sống luân lý mới này, một khi được vươn lên và trưởng thành trong ân sủng, sẽ triển nở trong vinh quang nước trời. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về ơn gọi của con người là hướng đến hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa và quan điểm về hạnh phúc theo Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu nội dung mà các ngôn sứ loan truyền qua ba điểm chính: độc thần giáo, luân lý và cứu thế học. Qua ba điểm chính này, con người sẽ thấy được khuôn mặt của Thiên Chúa, được mặc khải dần dần rõ hơn. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát về sách các ngôn sứ, dựa theo bản đồ thứ tự thời gian. Qua bản đồ này, chúng ta sẽ thấy được bối cảnh mà các ngôn sứ hoạt động.
Thưa các anh chị, Tôi có gửi cho các anh chị một tờ giấy mà nó viết bằng tiếng Anh đó. Tôi để nguyên văn tiếng Anh bởi vì thực sự ra nó chẳng có cái gì để mà phải dịch cả. Đây là cái bản đồ theo thứ tự thời gian. Nếu tôi không lầm thì tuần trước cha Tuấn ở trong phần dẫn nhập vào các tiên tri, Ngài đã giúp các anh chị thấy bối cảnh lịch sử, trong đó các tiên tri, các ngôn sứ hoạt động. Thế đây nó là cái bản đồ để chúng ta có một cái nhìn mang tính tổng quát hơn. Xin các anh chị theo dõi cái bản đồ này. Chúng ta có thấy ba cột không? Cột ở ngoài cùng là Juda, cột ở giữa là Israel và cột ở ngoài là Assyria. Thế tôi nhắc lại cho các anh chị bối cảnh lịch sử. Thời vua David thì đất nước Israel thống nhất. Sau David đến Salomon, vào cuối đời Salomon thì vương quốc Israel đã bắt đầu suy sụp. Và đến thời con của Salomon là ai nhỉ? Ông vua nào nhỉ? Jeroboam. Thì đã dẫn đến tình trạng ly khai. Và lúc đó thành hai vương quốc miền Bắc và miền Nam, Juda và Israel. Thế bây giờ khi nhìn vào bản đồ đó thì các anh chị sẽ thấy này, trong vương quốc Israel dưới thời vua Jeroboam bắt đầu xuất hiện tiên tri Amos, sau Amos đến Hosea. Rồi sau đó các anh chị nhìn sang bên trái đó, Juda đó, thì mới thấy ngôn sứ. Ngôn sứ nào? Không có Jotham. Isaiah. Isaiah. Sau Isaiah thì đến Mika. Người ta viết toàn chữ Hoa hết, đấy là tên của các ngôn sứ. Mika. Rồi từ Mika chạy thẳng xuống thì sẽ gặp tiên tri nào? Jeremiah. Kế tiếp là Zephaniah, rồi thì Nahum, rồi thì Habakkuk, rồi đến một vị tiên tri quan trọng nữa là Ezekiel. Theo thứ tự của thời gian, các ngôn sứ, các tiên tri đó đã hoạt động ở cả vương quốc miền Bắc và miền Nam, Juda và Israel. Nếu chúng ta mở Thánh Kinh, mở Thánh Kinh là mở cái cuốn sách lớn này, thì thứ tự các sách ngôn sứ, các sách tiên tri sẽ là như thế nào? Ai đầu tiên? Đúng đấy, nếu mà mở sách Thánh Kinh ra thì Isaiah là đầu tiên. Sau Isaiah đến ai? Jeremiah. Kế tiếp Baruch. Kế tiếp Ezekiel. Kế tiếp Daniel. Rồi đến Hosea. Rồi đến Joel. Rồi đến Amos. Có nghĩa là cái thứ tự nó không có giống ở đây. Nó không giống ở đây. Lý do là bởi vì trong cái bản đồ của chúng ta đó là người ta xây dựng, sắp xếp theo thứ tự thời gian. Thời gian chứ không phải là tầm quan trọng của tác phẩm, mà là thời gian. Chính vì thế tôi cung cấp cho các anh chị cái bản đồ này để giữ lấy, đính kèm vào cuốn sách đó, để mình thấy trong bối cảnh lịch sử như thế nào các ngôn sứ, các tiên tri đã hoạt động. Chứ nó không giống như là thứ tự chúng ta thấy ở trong Thánh Kinh mà mình đọc đâu.
Trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi. Êm ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng, người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Ngàn năm xưa khi màn đêm vắng
mà cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng,
người đi trước thời gian luôn hằng hữu,
không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên.
Người không có cội nguồn, đời người là chính cội nguồn.
Thế khi đã vỡ ta khi Chúa mất thời gian ngừng trôi, người ở bên tôi đi khắp muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Già yêu khô cằn tâm thân đói lạ, và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Dùng tay con san sẻ cho người cùng con, cho môi con mang cười nụ cười, cho tim con con đường tình người, tình bác ai không mờ phai.
Câu chuyện về cánh diều được người Rumani kể lại như sau. Tại một làng kia, có một người đàn ông nghèo được gọi là Cóp. Cóp là một tên gọi không mấy thanh cao trong ngôn ngữ Rumani. Người ta gọi ông bằng tên ấy vì cái miệng xuống răng cũng như đôi chân khập khiễng của ông. Không vợ, không con, ông Cóp lầm than như tất cả những người nghèo khác. Đi đến đâu, ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người. Vậy mà ông không hề than thân trách phận, hoặc tỏ ra giận dữ buồn phiền mỗi khi bị chọc ghẹo. Ông yêu mến hết mọi người, dù họ coi thường ông, và ông còn mong muốn có thể tặng thật nhiều quà cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ như ông. Nhưng ông cảm thấy mình quá nghèo để có thể thực hiện được giấc mơ ấy. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng ông Cóp mới tìm ra được món quà mà ông sẽ mang lại cho mọi người. Đó là một cánh diều bay lơ lửng trên không. Ông đi nhặt tất cả những gì cần thiết để làm một cánh diều. Ông miệt mài cắt xén, sơn vẽ để hoàn thành được một cánh diều ống ả sáng chói như một đĩa bay. Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng để nhìn ngắm cánh diều của ông Cóp. Mọi người đưa mắt nhìn lên không trung và quên hẳn những nhọc nhằn của cuộc sống. Đó là quà tặng mà người khốn khổ nhất của ngôi làng đã mang lại cho người đồng loại của mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về món quà nhỏ bé nhưng được làm từ trái tim chân thành của người đàn ông nghèo khổ trên đây gợi cho chúng ta những suy nghĩ về những món quà được trao đi và đón nhận trong cuộc sống hàng ngày. Không ai trong chúng ta quá nghèo đến nỗi không có gì để cho đi, và cũng không ai có thể tự nhận rằng mình quá giàu có đến nỗi không cần nhận bất cứ điều gì nơi người khác. Mỗi món quà đều ẩn chứa những giá trị riêng với những mong muốn trao gửi yêu thương đến cho người nhận. Thế nhưng ngày hôm nay, con người dễ có xu hướng rơi vào nền văn hóa chuộng quà tặng vật chất và xem đó là thước đo các mối quan hệ của con người. Những món quà càng đắt tiền và giá trị đến từ người giàu có, quyền thế, càng dễ tạo nên mối quan hệ lớn lao và đáng trân quý. Còn những món quà nhỏ bé tầm thường từ những người nghèo thì dễ bị coi thường và không mấy được quan tâm. Chúa Giêsu đã đi ngược lại xu hướng đó bằng thái độ trân trọng bà quá nghèo đã bỏ vào hòm tiền dâng cúng cho đền thờ chỉ 2 đồng xu nhỏ. Người thấy có lắm người giàu có bỏ vào thật nhiều tiền, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tài sản mà họ có. Còn lễ vật của bà quá này tuy bé mọn, nhưng là tất cả những gì bà có để nuôi thân, và gói ghém trong đó rất nhiều tình yêu dành cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định rằng, bà quá này đã dâng cho Thiên Chúa nhiều hơn tất cả những người khác, vì giá trị của món quà không chỉ tùy vào giá trị sử dụng, nhưng còn tùy vào mức độ yêu thương mà người cho đặt vào trong đó. Trong cái nhìn đức tin, tất cả chúng ta, dù ở hoàn cảnh sống nào, cũng đều nhận được nơi Thiên Chúa rất nhiều quà tặng. Quà tặng sự sống khi được hiện hữu trên cõi đời này, quà tặng sức khỏe, công việc, và quà tặng là những người thân yêu trong gia đình cùng bạn bè thân hữu. Dù những món quà ấy có lung linh những sắc màu của hạnh phúc, bình an hay trĩu nặng những bất an, đau khổ, chắc chắn tất cả vẫn là những món quà tình yêu mà Thiên Chúa âu yếm trao tặng cho mỗi người chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành những món quà yêu thương trao tặng cho nhau. Đó có thể là những nụ cười, những lời hỏi thăm khích lệ và nâng đỡ tinh thần nhau trong những lúc gặp đau khổ thử thách, là những trợ giúp cho nhau ít nhiều về vật chất trong những hoàn cảnh sống khó khăn và ngặt nghèo. Điều quan trọng nơi những món quà ấy chính là tình yêu và sự chân thành mà chúng ta trao tặng cho nhau. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những món quà mà Chúa đã yêu thương trao tặng cho chúng con trong cuộc sống này. Xin cho cuộc đời chúng con là bài ca chúc tụng tình yêu thương vô bờ của Chúa và trở thành quà tặng tình yêu cho tất cả mọi người. Amen.
Người nghèo đói không nhà, xác sơ khốn khổ, người hành khất không nơi nương tựa, bên lề đường bơ vơ. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng con, cho mỗi con tháng tươi nụ cười, cho tim con con đường tình người, tình bác ái không mờ phai. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng con, cho mỗi con tháng tươi nụ cười, cho tim con con đường tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.